Chào mừng các bạn đến với podcast về phát triển bản thân của HRVN Academy. Podcast được phát định kỳ vào thứ bảy hàng tuần, bao gồm các chủ đề về work-life balance, những câu chuyện về cuộc sống, những câu chuyện về phát triển bản thân, những câu chuyện về góc đọc sách, những câu chuyện về tài chính cho người đi làm. Hy vọng podcast sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện ý nghĩa và những phút thư giãn vào ngày cuối tuần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Overthinking là gì, dấu hiệu nhận biết bạn có đang bị rơi vào trạng thái Overthinking hay không. Và đầu tiên mình sẽ cùng nhau định nghĩa khái niệm Overthinking là gì. Thì Overthinking là một cái thuật ngữ được sử dụng để mô tả hành vi hoặc là tình trạng tâm lý khi người ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng để suy nghĩ và phân tích một vấn đề. Thường đó là những cái vấn đề nhỏ nhặt và không quá quan trọng. Người có xu hướng overthinking thì thường cảm thấy căng thẳng, lo lắng và bị mất cân bằng trong suy nghĩ. Khi overthinking, người ta có thể lặp đi lặp lại các suy nghĩ, phân tích quá mức và suy diễn ra những cái hậu quả tiêu cực hoặc là những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Điều này gây ra sự lo lắng không cần thiết và ảnh hưởng đến quyết định, hành động và tư duy của người đó. Overthinking có thể xảy ra trong rất là nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm công việc, mối quan hệ, quyết định cá nhân và thậm chí là trong việc nhận định về bản thân. Nó có thể gây ra một cái sự mệt mỏi, stress và giảm hiệu suất làm việc, giảm chất lượng cuộc sống. Những ai thường bị rơi vào trạng thái overthinking? Tất cả mọi người đều có thể trở thành nạn nhân của trạng thái overthinking, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay là nghề nghiệp. Tuy nhiên, có một số nhóm người có khả năng cao bị ảnh hưởng bởi overthinking. Đầu tiên là người hay lo lắng. Những người có tính cách lo lắng tự nhiên, nhạy cảm và sợ mất kiểm soát thường dễ rơi vào trạng thái overthinking. Thứ hai là người cầu toàn. Những người có xu hướng muốn mọi việc phải hoàn hảo và không chấp nhận sự sai sót thường cảm thấy áp lực và căng thẳng khi phải đối mặt với quyết định hoặc là tình huống không có hoàn hảo. Nhóm tiếp theo là nhóm người tự ti và thiếu tự tin. Những người có sự tự tin thấp và hay tự ti về khả năng của mình thì thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực và lo lắng về khả năng thất bại. Nhóm tiếp theo là nhóm người luôn quan tâm đến ý kiến của người khác. Những người mà quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác thường tự đặt ra nhiều áp lực lên bản thân và suy nghĩ quá mức về những gì người khác nghĩ về mình. Nhóm tiếp theo là nhóm người có tâm lý hoạt động quá độc đáo. Những người có tư duy sáng tạo, phân tích sâu và tìm kiếm sự hoàn thiện thì thường có xu hướng overthinking do muốn tìm hiểu sâu vấn đề và suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên thì trên đây cũng chỉ là một số nhóm người thường gặp, nhóm người thường gặp phải tình trạng overthinking. Mỗi người có tính cách và khả năng xử lý tư duy khác nhau, do đó mức độ ảnh hưởng và tần suất overthinking cũng có thể khác nhau các bạn nhé. Những mặt tích cực và tiêu cực của overthinking. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu overthinking là gì ở phần trên. Thì đây cũng là một cái trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết chúng ta đã từng gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào khám phá các khía cạnh tích cực và tiêu cực mà overthinking có thể mang lại. Đầu tiên là về mặt tích cực của một người thường overthinking. Thì đây là những người thường là rất là tỉ mỉ và chi tiết. Những người overthinking thường có xu hướng tỉ mỉ và chi tiết trong công việc và cuộc sống. Họ chú ý đến các chi tiết nhỏ và cố gắng làm mọi việc một cách chính xác và hoàn hảo nhất. Tiếp theo là độ tập trung cao. Với sự quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống thì những người overthinking thường có khả năng tập trung cao trong việc phân tích và suy nghĩ vấn đề. Nhạy cảm và dễ đồng cảm. Overthinking thường đi kèm với sự nhạy cảm và khả năng đồng cảm với người khác, giúp họ hiểu và chia sẻ với cảm xúc của người khác. Bên cạnh mặt tích cực thì cũng có những mặt tiêu cực của một người thường overthinking. Đầu tiên là sự lo lắng và căng thẳng. Người overthinking thì thường trở nên lo lắng và căng thẳng do suy nghĩ quá mức về các tình huống tiêu cực và khả năng xảy ra hậu quả không mong muốn. Tiếp theo là tính thiếu quyết đoán. Bởi vì quá mức suy nghĩ và phân tích, cho nên những người overthinking có thể mất sự quyết đoán trong việc đưa ra quyết định, và đôi khi khó khăn trong việc thực hiện nó. Tiếp theo là luôn tạo áp lực cho bản thân. Overthinking có thể dẫn đến tình trạng là tự trách mình và áp lực thêm cho bản thân, vì bản thân họ luôn lo lắng về việc làm sai hoặc là không đạt được mục tiêu. Tiếp theo là sự tự hạn chế. Suy nghĩ quá mức có thể khiến họ tự hạn chế và không thể tận dụng hết được cái tiềm năng của bản thân mình. Tất cả vấn đề thì đều có hai mặt, và overthinking cũng vậy các bạn ạ. Điều quan trọng nhất là cân nhắc và cải thiện cách tiếp cận suy nghĩ và giải quyết vấn đề để giữ trạng thái thăng bằng, cân bằng nhất trong cuộc sống của mình. Overthinking có phải là một biểu hiện của bệnh lý hay không? Overthinking không phải là một bệnh lý, mà thường được coi là một cái trạng thái tâm lý hay là một hành vi tâm lý. Overthinking là việc một người suy nghĩ quá mức, như mình đã nhắc đến ở định nghĩa trên, mất kiểm soát, phân tích sâu quá mức một vấn đề hoặc là tình huống không cần thiết, dẫn đến việc lo lắng, căng thẳng và stress. Tuy overthinking không phải là một bệnh lý, nhưng nó có thể góp phần gây ra một phần của một số tình trạng rối loạn tâm lý khác, chẳng hạn như là rối loạn lo âu hoặc là rối loạn trầm cảm. Nếu mà overthinking gây ra khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cản trở khả năng hoạt động của bạn, nếu mà bạn rơi vào tình huống trên á, tức là cảm nhận bản thân đang có những cái tình trạng như vậy, thì bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý, như là bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý học hoặc là các tư vấn viên chuyên nghiệp các bạn nhé. Những giải pháp tham khảo để có thể thoát khỏi trạng thái overthinking. Thì để thoát khỏi trạng thái overthinking, bạn có thể tham khảo áp dụng những giải pháp sau đây. Đầu tiên là phải nhận biết và nhận thức về overthinking. Bạn hãy quan sát và nhận ra khi bạn đang bị overthinking là bước quan trọng đầu tiên để bắt đầu giải quyết vấn đề. Nhận thức về những suy nghĩ tiêu cực và tác động của chúng đến tâm trí và cảm xúc sẽ giúp bạn chủ động kiểm soát được trạng thái overthinking. Tiếp theo là thực hiện kỹ thuật chuyển hướng tư duy. Khi bạn cảm thấy bị overthinking thì hãy chuyển hướng tư duy bằng cách tập trung vào hoạt động khác, như là tập thể dục, tham gia một số hoạt động sáng tạo, đọc sách hoặc là học một cái kỹ năng mới. Việc này giúp lấy đi sự tập trung khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực và giúp bạn giảm sự căng thẳng. Gợi ý tiếp theo đó là áp dụng kỹ thuật giải quyết vấn đề. Thay vì suy nghĩ vô tận về những khía cạnh tiêu cực, thì hãy tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp cho những cái vấn đề hiện tại. Xác định vấn đề cụ thể và tìm cách giải quyết nó một cách khách quan và có căn cứ. Gợi ý tiếp theo đó là bạn có thể tham khảo thực hiện kỹ thuật tâm trí tỉnh thức. Thì đây là một phương pháp giúp tập trung vào hiện tại mà không bị cuốn quá nhiều vào quá khứ hoặc là tương lai. Bằng cách chú ý đến cảm giác, suy nghĩ và môi trường xung quanh, bạn có thể giảm thiểu overthinking và tạo ra sự bình yên trong tâm trí của mình. Thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về chủ đề overthinking là gì, những ai thường bị rơi vào trạng thái overthinking. Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn, thì bạn có thể để lại phản hồi hoặc là câu hỏi vào comment bên dưới, mình sẽ ghi nhận và giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn lưu ý là nội dung chia sẻ trong podcast này chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích giúp bạn có thêm góc nhìn về overthinking. Hãy liên hệ với các chuyên gia tư vấn tâm lý có chuyên môn để có những cái thông tin chính xác hơn khi bạn có nhu cầu hỗ trợ chuyên sâu. Nếu bạn yêu thích podcast ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin đến những người cần nó. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR, đến từ HR VN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề podcast tiếp theo.